Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bản tin tối nay có các tin chính đáng chú ý như sau. Án phạt kỷ lục dành cho hãng hàng không lớn nhất nước Úc. Kinh tế Úc sẵn sàng cho tăng trưởng trước thềm cuộc tọa đàm kinh tế trong tuần này. Và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị đưa 44.000 tỷ tiền lỗ vào giá thành điện cho người tiêu dùng. Sau đây là phần tin chi tiết. Qantas bị phạt 90 triệu đô la vì sa thải bất hợp pháp. Hãng hàng không lớn nhất Úc đã bị yêu cầu nộp khoản tiền phạt kỷ lục 90 triệu đô la vì vụ sa thải bất hợp pháp lớn nhất lịch sử Úc. Vào năm 2020, Qantas đã thuê ngoài hơn 1.800 nhân viên xử lý hành lý, vệ sinh và nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19. Điều mà Tòa án Liên bang đã ra phán quyết rằng nhằm hạn chế quyền thương lượng của công đoàn trong các cuộc đàm phán lương. Hãng Qantas hiện đang gặp khó khăn. Trước phán quyết của Tòa án Liên bang, họ đã kháng cáo lên tòa tối cao, nhưng không thành công, dẫn tới mức án phạt được đưa ra vào ngày hôm nay 18 tháng 8. Tổng thư ký quốc gia của Liên đoàn Công nhân Vận tải Michael Ken cho biết đây là sự công bằng cho người lao động.
Thẩm phán Lee đã đập tan Qantas vì tất cả những hành vi của họ trong 5 năm qua. Những người lao động đã được minh oan, 60.000 người lao động đã quyết định chấp nhận rủi ro này đã được minh oan.
Qantas sẽ phải trả khoản tiền phạt lớn này bên cạnh khoản bồi thường 120 triệu đô la mà hãng đã trả cho các nhân viên mặt đất bị ảnh hưởng vì tổn thất kinh tế, đau đớn và chịu đựng sau việc hãng thuê ngoài. Năng suất lao động Chalmers đưa ra cải cách kinh tế. Bộ trưởng Ngân khố Liên bang cho biết các chỉ số kinh tế quan trọng bao gồm tăng trưởng tiền lương và lạm phát đã đặt đất nước vào một vị thế lý tưởng để cải cách kinh tế. Một hội nghị bàn tròn kinh tế kéo dài 3 ngày sẽ diễn ra từ ngày mai 19 tháng 8 tại Canberra và Jim Chalmers cho biết có những ưu tiên quan trọng cần giải quyết để nâng cao năng suất sau khi gần đây Úc ghi nhận thập kỷ tăng trưởng năng suất yếu nhất trong 60 năm. Ông Chalmers cho biết chính phủ đang tham vấn các chuyên gia về cách thay đổi quy định đang làm chậm tăng trưởng kinh tế, cũng như các cách có thể áp dụng để thích nghi với công nghệ mới.
Tôi lạc quan rằng có một sự khát khao cải cách, có tham vọng khi nói đến việc giải quyết ba thách thức lớn trong nền kinh tế của chúng ta. Năng suất là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng là khả năng phục hồi kinh tế và cả sự bền vững của ngân sách.
Work from home tranh cãi về việc làm việc tại nhà và tác động của trí tuệ nhân tạo AI. Liên đoàn Dịch vụ Úc sẽ gửi một đề xuất lên Ủy ban Việc làm Công bằng để ủng hộ việc làm việc tại nhà đối với những công việc phù hợp. Liên đoàn cũng muốn ngăn chặn việc người sử dụng lao động lợi dụng hình thức làm việc tại nhà để mặc cả các quyền khác như lương và điều kiện làm việc trong bối cảnh có cảnh báo rằng AI có thể thay thế những công việc có thể làm từ xa. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek nói với ABC rằng Úc cần có một cách tiếp cận hợp lý đối với việc làm việc tại nhà.
Có một số công việc bạn không thể làm việc tại nhà và có một số nơi làm việc mà điều đó khó khăn. Đó cần phải là một cuộc đàm phán hợp lý giữa người sử dụng lao động và nhân viên.
Nhưng nghị sĩ quốc gia Barbara Joyce nói rằng người lao động cần cẩn thận khi chọn làm việc tại nhà bởi những vai trò đó có nhiều khả năng bị AI thay thế hơn.
Tôi sẽ làm thay mặt các cử tri của tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng giữ công việc cho mọi người. Bởi vì nếu người ta có thể chứng minh rằng họ không cần đến văn phòng thì văn phòng cũng có thể chứng minh rằng nhân viên có thể được thay thế bằng AI.
Việc sử dụng và ứng dụng AI có thể sẽ là một chủ đề nóng tại hội nghị bàn tròn về năng suất trong tuần này sẽ được tổ chức tại Canberra. Quý vị đã nghe bản tin thời sự với Mai Hoa, tiếp tục phần tin. Thủ tướng Úc thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới về hòa bình Ukraine. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tham gia một cuộc gọi với các nhà lãnh đạo thế giới vào tối qua trước cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Ukraine và Hoa Kỳ. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X, ông Albanese cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh, Pháp và ông Zelensky cùng những người khác để thảo luận về những gì mà ông mô tả là các bước tiếp theo để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự định cùng với Volodymyr Zelensky đến Tòa Bạch Ốc để đàm phán với Donald Trump ở Washington vào hôm nay, 18 tháng 8. Họ nói rằng việc bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine sẽ là ưu tiên chính. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng sẽ tham dự cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc. Bà nói rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ không đạt được nếu không có các biện pháp bảo vệ an ninh đầy đủ.
First, we must have strong security.
Trước hết, chúng ta phải có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo vệ cả Ukraine và lợi ích an ninh quan trọng của châu Âu. Ukraine phải có khả năng giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Không thể có bất kỳ giới hạn nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine.
Tuần trước, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau mà không có nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các cuộc biểu tình đang nổ ra trên toàn Israel với những lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Những người biểu tình nói rằng cần có một lệnh ngừng bắn để đưa các con tin mà Hamas vẫn đang giữ ở dải Gaza trở về. Đáp lại, ông Netanyahu đã bảo vệ quyết định của nội các an ninh Israel về việc mở rộng các hoạt động quân sự và chiếm đóng thành phố Gaza.
Việc chúng tôi tiếp tục kiểm soát an ninh đối với dải Gaza chỉ là một trong những điều kiện để chúng tôi chấm dứt cuộc chiến, những điều kiện mà Hamas từ chối chấp nhận. Chúng tôi không chỉ khăng khăng rằng Hamas phải bị giải giáp mà còn yêu cầu Israel thực thi việc phi quân sự hóa dải Gaza theo thời gian bằng cách thực hiện hành động liên tục chống lại mọi nỗ lực trang bị vũ khí và tổ chức bất kỳ thành phần khủng bố nào.
Trong khi đó, Hamas đã đưa ra một tuyên bố mô tả kế hoạch của Israel về việc di dời dân thường ra khỏi thành phố Gaza là một làn sóng diệt chủng và di dời mới. Các cơ quan y tế Gaza cho biết Israel đã giết chết hơn 61.000 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lễ kỷ niệm chiến thắng Long Tân đã được tổ chức khắp Úc để tưởng nhớ sự phục vụ của hơn 60.000 người Úc trong chiến tranh Việt Nam. Ngày Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra vào ngày 18 tháng 8, kỷ niệm trận Long Tân năm 1966, một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất của quân đội Úc trong chiến tranh. Phát biểu tại buổi lễ ở Martin Place, Sydney, thư ký ISL Gundagal Paul Verkel cho biết, các binh sĩ Úc đã được ca ngợi vì sự dũng cảm của họ trong trận chiến.
A battle that saw... Một trận chiến mà 108 binh sĩ Úc và New Zealand đã chiến đấu ác liệt với hơn 2.000 quân đội Bắc Việt và Việt Cộng trong một đồn điền cao su không xa làng Long Tân nhỏ bé.
Trong suốt cuộc chiến, 523 người lính Úc đã tử trận và hơn 2.400 người khác bị thương. Lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. Tin Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị đưa 44.000 tỷ tiền lỗ vào giá thành điện cho người tiêu dùng. Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để có thể đưa vào áp dụng. Lý do Bộ Công Thương đưa ra rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa khoản lỗ lũy kế này vào giá bán lẻ điện bình quân cho người tiêu dùng. Tin hối đoái, 1 đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ, tương đương với 17.105 đồng Việt Nam. Tin dự báo thời tiết cho ngày mai, 19 tháng 8, Perth trời mưa, nhiệt độ cao nhất 20, Adelaide trời nắng 17, Melbourne trời nắng 15, Hobart mây từng phần 14, Canberra buổi sáng có sương mù mây từng phần 15, Wollongong 1-2 cơn mưa 15, Sydney 1-2 cơn mưa 16, Newcastle 1-2 cơn mưa 17, Brisbane mưa 20, Cairns phần lớn là nắng 29 và Darwin trời nắng 32.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.